Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đi-ô. Ông Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-su sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa thì có người khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 11 tháng 7, Giáo hội Kinh Thánh Benedicto. Thánh Benedicto là tổ phụ các dòng tu bên Tây Phương, sinh khoảng năm 480 tại Nuxia. Cha mẹ ngài có lẽ thuộc về hàng quý tộc ở miền quê. Ngài lớn lên tại gia đình và năm 14 tuổi ngài được gửi tới Roma để bổ túc việc học hành. Thưa anh chị em, lúc đó sự suy đồi của Roma đã làm cho người thiếu niên nhà quê này khiếp sợ, cũng giống như một số anh em ở miền quê mà lên thành phố mà thấy thành phố nó ăn chơi quá, nhà quê mình hiền lành, cũng đâm ra khiếp sợ. Dù có vú nuôi đi theo, thánh nhân trốn khỏi kinh thành 2-3 năm sau đó, và ngài biết rằng Thiên Chúa muốn gọi mình để sống đời sống tu trì. Cùng với vài người đạo đức, ngài lưu lại ít lâu ở Anfide, cách Roma 35 dặm. Sau đó một mình lên đường, ngài tìm sống đời ẩn dật. Tại Subiano, ngài gặp một ẩn sĩ là Romano. Vị ẩn sĩ hỏi: bạn ơi, bạn đi đâu vậy? Cậu ta trả lời: tôi trốn thế gian và đi tìm cô tịch. Romano khen ngợi ý định đạo đức của thánh nhân, khuyên ngài hãy kiên trì và ban cho những lời khuyên quý báu. Thầy cho ngài một bộ áo nhà tu và một tấm da cừu, và chỉ cho ngài một cái hang. Nhận lấy bộ áo tu như vậy rồi thì Benedicto lần mò tới cái hang ở giữa triền dốc Monte Canvo, và ngài đã giam mình ở đó 3 năm, thinh lặng cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Thực phẩm ngài dùng là rễ cây và ít mẩu bánh mà thầy Romano gửi tới bằng một cái thúng cột dây thả xuống. 3 năm thinh lặng cầu nguyện, ăn chay hãm mình và giam mình ở nơi cô tịch. Tôi nghĩ lại trước khi về đến giáo điểm tin mừng này, Chúa cũng cho tôi được 3 năm cô tịch, thinh lặng. Không phải mình muốn thinh lặng mà người ta bắt mình phải thinh lặng. Mình muốn nói lòng thương xót mà người ta không cho mình nói. Mình muốn đi rao giảng mà người ta không cho mình đi rao giảng, vì Đức vâng lời phải ở nhà thinh lặng cô tịch. Và suốt 3 năm đó tôi không ăn một hột cơm nào cả, chỉ ăn rau cỏ, khoai bắp các thứ. Nhất định lúc đó tôi nói với Chúa: con sẽ không ăn cơm cho đến khi nào Chúa cho con đi rao giảng lòng thương xót. Tôi nói với Chúa như vậy và tôi cứ giữ như vậy. Người ta đưa mời cơm không ăn, cứ khoai bắp rau rợ tôi ăn suốt, mà nó lại khỏe, mà lại có thời gian thinh lặng, mà có thời gian đọc và cầu nguyện với cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, có thời gian để mình cảm nhận được cái đắng đót của lòng thương xót Chúa. Mà càng sâu lắng bao nhiêu, cái đắng đót nó càng trở nên ngọt ngào bấy nhiêu. Mà cái ngọt ngào ấy là phải nuốt từ cái đắng đót đó, như chị em uống trà. Uống trà mà uống cái trà đắng, uống xong thấy nó có hậu, chắp chắp cái miệng nó thấy ngọt ngọt, đúng không? Trà đó mới là trà ngon. Bây giờ tôi không có kiếm ra cái trà đó, thế tiếc đi. Rồi, thế thì suốt 3 năm như vậy, Ngài giam mình ở đó. Và 3 năm sống một mình trong núi, ma quỷ nó tức giận vì các nhân đức của thầy dòng trẻ tuổi thường hay cám dỗ cậu trở về quê nhà với đời sống tiện nghi và thoải mái. Nó cũng cám dỗ tôi, nó bảo rằng là đừng rao giảng lòng Chúa thương xót nữa, thì người ta sẽ cho tôi đi dạy, đi coi sứ, rồi đi này thế kia, giữ chức vụ này, giữ chức vụ nọ. Tôi nói không rao giảng lòng Chúa thương xót thì làm vua tôi cũng chẳng thèm làm. Có làm giáo hoàng mà không được giảng lòng Chúa thương xót thì tôi cũng chẳng hàm. Cho nên ma quỷ nó cám dỗ dữ lắm, dằn vặt cay đắng lắm thưa anh chị em. Không có đơn giản đâu. Tưởng mình vào nơi cô tịch là mình yên, yên ông? Không. Càng cô tịch bao nhiêu thì ma quỷ nó càng điên lên bấy nhiêu. Mình càng gần Chúa bao nhiêu thì ma quỷ nó càng muốn lôi mình ra khỏi Chúa bấy nhiêu. Cho nên nó cám dỗ khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Tuy nhiên thánh nhân đã vượt qua những cám dỗ này bằng cách cầu nguyện và đền tội. Một ngày kia ma quỷ lại tiếp tục cám dỗ. Benedicto nghĩ tưởng đến một phụ nữ xinh đẹp mà có lần cậu đã gặp thấy ở thành Roma. Ma quỷ nó cố gắng làm cho thánh nhân trở về để tìm lại cái người phụ nữ ấy. Benedicto dường như sắp nhượng bộ cái cơn cám dỗ này. Ma quỷ nó đánh cái trò này là thầy dòng cha nào cũng dễ bị gục, là nó cứ đưa phụ nữ đẹp đến cám dỗ. Nhưng Benedicto cầu nguyện ăn chay hãm mình. Cho nên muốn chiến thắng những cái ma quỷ này chỉ có một cách là phải cầu nguyện và hãm mình. Nếu mà cuộc sống của một thầy tu, nếu cuộc sống của một linh mục mà đầy đủ tiện nghi thoải mái thì vô vàn cám dỗ nó đến và rất dễ phải là sa ngã. Vì mình có tiền, người ta có tình, tình với tiền có dễ gặp nhau không? Dễ gặp không? Dễ lắm thưa anh chị em. Còn những nghèo nghèo bẩn bẩn xấu xấu như tôi chả ma nó thèm ngó đến. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Quá đúng gì chứ. Ma quỷ nó cố gắng làm cho Benedicto trở về tìm lại cái bà ấy. Benedicto sắp nhượng bộ cơn cám dỗ này. Ngài liền cởi áo ra và lăn mình vào bụi gai đến chảy máu ra, sốt sắng cầu nguyện và đền tội nhiều hơn. Từ đó trở đi, đời sống của Benedicto rất bình an, không còn cảm thấy những cơn cám dỗ cuồng loạn như thế nữa. Sau 3 năm ẩn dật thì các mục đồng đã khám phá ra danh thơm nhân đức của Ngài đã lan rộng. Hữu xạ tự nhiên hương, chả cần phải khoe, chả cần phải show ra, chẳng cần phải quảng cáo, nhưng mà cái gì nó đã thơm thì tự nhiên nó lan tỏa ra. Hữu xạ tự nhiên hương. Người ta nhận biết Benedicto sống trong hang núi và họ bắt đầu kéo đến với Ngài. Họ muốn Ngài chỉ cho họ cách thức nên thánh. Cũng có vài đan sĩ mà đan phụ của họ đã qua đời đến mời Benedicto về làm bề trên của họ. Nhưng khi thánh nhân về đó bắt các tu sĩ làm việc đền tội, sống ăn chay hãm mình, thì các tu sĩ ấy vốn đang sống thoải mái, vốn đang sống đầy đủ tiện nghi, bực tức khó chịu. Và khi muốn chỉnh đốn những lạm dụng và muốn áp dụng một quy luật như vậy thì Benedicto bị một số thầy dòng bực tức khó chịu, và họ đi đến quyết định là hãm hại Benedicto ở ngay chính trong nhà dòng mà lúc đó Benedicto được chọn làm bề trên. Đến bữa ăn, Benedicto làm dấu thánh giá trên chén rượu như thói quen, chén rượu liền vỡ tan ra. Đố chị em biết tại sao? Trong chén rượu có thuốc độc. Và Benedicto nói với họ rằng: xin Chúa tha thứ cho các anh, tại sao các anh làm như vậy? Tôi đã chẳng nói với các anh rằng là chúng ta không thể sống chung được với nhau Vậy các anh hãy đi tìm một người khác làm bề trên hợp với các anh, chiều chuộng các anh, dung dưỡng các anh, còn tôi không hợp với các anh, đường lối của tôi không hợp với các anh, muốn sống thoải mái, đầy đủ, tiện nghi. Rồi thánh nhân lại về nơi cô tịch để sống một mình với Chúa. Do vậy danh tiếng của thánh nhân cũng lan tới Roma, và ngài không thể sống cô độc một mình được nữa. Nhiều người tìm đến xin làm môn đệ của ngài. Tiếp nhận họ thì Benedicto phải thiết lập 12 tu viện nhỏ. Có những nhà quý phái đã mang con đến gửi thánh nhân. Nhân đức các phép lạ của thầy dòng trẻ tuổi này đã gây nên sự ghen tức, và người ta nghĩ đến việc vu oan cáo vạ cho Benedicto. Chúng ta thấy luôn luôn là châu buộc ghét châu ăn. Một cái ông thầy dòng chả là cái gì cả, chẳng có chức tước địa vị gì cả, vậy mà bây giờ người ta kéo đến ùn ùn, người ta xin cầu nguyện, và người ta nhận thấy bao nhiêu những phép lạ. Những người khác tức không? Những vị khác ghen không? Ghen tức thì bằng cách là vu oan cáo vạ cho Benedicto. Và thánh Gregorio cho chúng ta biết rằng vì bị một linh mục ghen ghét xua đuổi, một linh mục ghen ghét xua đuổi Benedicto, cho nên Benedicto phải rời bỏ nơi đó mà đi. Còn thi sĩ Marco thì nói lại rằng ngài đã được Chúa gọi đến. Dầu thực sự nó như thế nào thì sau đó Benedicto cũng phải cùng với vài người bạn rời bỏ Subiano và tới Cassino. Và trên núi Cassino đó có một ngôi đền cổ và một cánh rừng dâng kính thần Apollo. Và ngài đã rao giảng tin mừng cho dân cư vùng này và khai phá hoang. Sau khi triệt hạ ngôi đền cổ thì ngài thiết lập hai nhà nguyện kính thánh Gioan Thầy Giả và thánh Martino. Đó là nguồn gốc của tu viện nổi danh Monte Cassino. Thánh Benedicto đã sống ở đây cho đến hết đời. Và cũng tại đây ngài đã trước tác một bộ luật dòng ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tu trì của giáo hội. Theo luật sống này, một ngày của tu sĩ phải được phân phối cho ba hoạt động chính yếu, đó là cầu nguyện, học hành và lao động. Có một số tu sĩ ngày hôm nay thì chỉ chú ý đến cái chuyện là học hành là chính, còn cầu nguyện đại khái, lao động thì hững hờ. Không đúng. Một tu sĩ, một linh mục đúng phải có ba việc trong một ngày, đó là cầu nguyện, học hành và lao động. Tại vì nếu nhàn cư vi bất thiện, nhàn thì dễ sinh tật, dễ sinh tội lắm. Rảnh rỗi chả biết làm gì là đi thăm người này, đi thăm người kia, đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ nọ, rồi đi chơi cờ, đi đánh cá, rồi đi du thuyền, rồi đủ thứ trò khác. Cho nên một người tu sĩ mà muốn sống cho đúng, một linh mục đúng là một mục tử như là Chúa gọi 12 tông đồ ngày hôm nay, cũng phải nhớ là cầu nguyện, học hành và lao động. Nhớ ba cái điểm đó. Mọi hoạt động của thánh nhân đều nhằm thi ân. Người ta kể lại nhiều phép lạ mà thánh nhân đã thực hiện. Ví dụ, ngài được ơn thấu suốt bí mật tâm hồn và bí mật tương lai. Rồi thánh nhân tiếp tục làm nhiều phép lạ. Do lòng bác ái thúc đẩy, ngài dạy các đan sĩ cầu nguyện và làm việc chăm chỉ. Và đặc biệt là ngài dạy họ luôn sống khiêm tốn. Và thánh nhân cũng như các đan sĩ của ngài giúp đỡ người dân rất nhiều. Đã dạy họ học tập, tập viết, tập đọc, tập làm ruộng, tập kinh doanh nhiều nghề khác nhau. Và đã làm được nhiều việc tốt vì lý do là ngài cầu nguyện không ngừng. Vì tuổi già sức yếu, do thời gian chay tịnh, hy sinh hãm mình, ngài mong ước được về cùng Chúa sau những ngày dọn mình sốt sắng. Thánh nhân qua đời ngày 21 tháng 3 năm 547. Nhiều phép lạ xuất hiện sau cái chết của ngài, làm cho danh thơm và sự nghiệp của ngài loan truyền tồn tại mãi mãi. Chính sự phát triển mau lẹ của nhà dòng ở khắp năm châu đã nói lên điều đó. Đến năm 1966 thì Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tôn tặng Benedicto danh hiệu Thánh Bổn Mạng của Âu Châu. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Benedicto nhắc nhở chúng ta rằng có một nhu cầu sâu xa nhất của con người là trải nghiệm những giờ cầu nguyện bên Chúa. Đó là một cái nhu cầu, và anh chị em đến đây mỗi ngày chúng ta trải nghiệm cái điều đó. Chúng tôi vẫn tha thiết kêu mời anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương Chúa thương xót tại nhà bè này, thì hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót bằng những lời cầu nguyện, bằng những phút thinh lặng. Cho nên đến đây hạn chế nói ít, nói càng ít càng tốt, cái gì cần lắm thì hãy nói, còn hãy dành thời giờ tĩnh lặng nghỉ ngơi để bồi dưỡng tâm hồn của mình bằng cầu nguyện, bằng lần chuỗi mân côi, bằng lần chuỗi lòng Chúa thương xót trước Thánh Thể. Từ buổi sáng cho đến buổi trưa là giờ cầu nguyện riêng của anh chị em. Sau đó là từ 2 giờ, trước thì 3 giờ mà bây giờ đã lên tới 2 giờ rồi. Từ 2 giờ đến 5 giờ là chúng tôi đặt mình Thánh Chúa và anh chị em lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng Chúa thương xót, rồi hát ca ngợi tôn vinh lòng thương xót Chúa. Rồi 5 giờ là thánh lễ, cho đến 7 giờ có khi đến 7 rưỡi. Là cả một ngày anh chị em đến đây là gym minh vào giờ cầu nguyện. Đấy là cái nhu cầu rất cần thiết, rất quan trọng, mà chúng ta đến những nơi khác có khi chúng ta chỉ cưỡi ngựa xem hoa, đi tạt qua ghé làm dấu, đọc năm chục kinh rồi khấn vái vài cái rồi chúng ta đi về, ra ngoài đi ăn, đi chơi, đi câu, đi tắm vân vân và vân vân. Có khi còn kết hợp giữa tắm biển và đi chơi, đi cầu nguyện, kết hợp giữa leo núi và cầu nguyện, kết hợp giữa picnic và cầu và đi hành hương, đây không có kết hợp gì hết cả. Duy nhất một chuyện là đến đây là cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và ra về lãnh mỗi người đến đây một sứ mạng, đó là loan báo lòng thương xót Chúa. Duy nhất là như vậy thôi, đến cầu nguyện và ra về loan báo, chỉ như vậy thôi. Và như vậy nó làm cho danh thơm tiếng tốt từ giáo điểm tin mừng này nó mới lan tỏa ra. Người ta đến để người ta thấy rằng ồ, đúng đây là nơi cầu nguyện, chẳng có phải là trung tâm trung tiết gì hết, không có trung tâm, chỉ có Chúa mới là trung tâm, còn chúng ta chỉ là một cái giáo điểm mà nơi đây Chúa chọn để lòng thương xót Chúa tỏ hiện, những điều thiêng diệu lạ được tỏ hiện, và người muôn phương kéo đến, giống như ngày xưa Thánh Biển Đức đi vào trong hoang mạc ẩn trên núi mà người ta kéo đến, thì hôm nay Chúa cũng đến ở ẩn tại nhà bè này, và Chúa kêu mời anh chị em đến đây để anh chị em lãnh nhận được ơn phúc của Chúa trong thinh lặng, trong cầu nguyện, trong hãm mình hy sinh. Đến đây mà không hãm mình hy sinh, không cầu nguyện thì vô ích. Cưỡi một cái xe hơi đến, đụng đá, đụng đỉnh, đi ra quán này ăn, quán kia ăn, mua sắm hết cái này cái kia, ngồm ngoa, ngồm ngoàm. Rồi vô đây bảo trai đặt tay con cái rồi con đi về. Và thôi tôi bảo thôi đi về luôn đi, khỏi cần đặt điếc gì, cũng vô ích thôi. Vì nếu mình đến đây, mình chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa, mình coi cái việc đặt tay nó chỉ là một cái nghi thức sờ lên cái đầu rồi đi về, không có hiệu nghiệm gì cả. Nhưng đến đây là phải diêm minh vào đại dương lòng Chúa thương xót, phải thinh lặng, phải chiêm ngắm, phải để được Chúa sờ chạm đến mình cả ngày. Và nhiều người đau bệnh, nhiều người già nua cứ nghĩ rằng mình không chịu nổi, anh chị em đến đây ngồi 8 tiếng đồng hồ có sao không? Ngồi 10 tiếng đồng hồ có sao không? Có buồn ngủ không? Có mệt không? Có chán không? Không. Nhờ đâu? Đó là nhờ ngay chính cái việc mà anh chị em đang cầu nguyện đã là cái ơn rồi. Anh chị em đến đây là cái ơn rồi, thưa anh chị em. Mà đã đến đây là ơn rồi mà không chịu ở lại nhận ơn lại bỏ về là sao? Thấy không? Đến đây Chúa đang cho thiên giáng phúc ở đây thì lại chạy ra la cả hết quán này quán kia, mua cái nọ mua cái kia là sao? Đến đây Chúa đang bảo mình là nếu con muốn ta ban ơn cho con thì con hãy mở vòng tay ra cho anh chị em của mình. Mình không mở vòng tay chia sẻ với người khác mà cứ đưa hai tay thu về hết cái này đến cái kia đòi Chúa ban ơn là sao? Không có. Cho nên Chúa thấy cuộc đời của Thánh Benedicto ngày hôm nay cho mình thấy điều đó. Nhưng ngày hôm nay Chúa không mời anh chị em đi vào một hang động mà có thể lưu lại ngay ở trong nhà thờ này, ngay ở bên Thánh Thể này, và chúng ta có thể tạo một góc cầu nguyện trong căn phòng của chúng ta, sống mật thiết với Chúa hơn nhờ những lời cầu nguyện hàng ngày. Mà nếu làm được như vậy thì chúng ta được Chúa chúc phúc. Mà nếu không làm được như vậy, thưa anh chị em, chúng ta nghe lời của Chúa nói với chúng ta trong bài đọc 1 như sau. Anh chị em nghe. Anh chị em nghe. Chúa nói trong bài đọc 1 ngôi sứ Hosea: Israel vốn là một cây nho sum suê, trái trăng thật dồi dào phong phú, nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Chúng chỉ là thứ người, một lòng một mà dạ hai. Lòng thì một mà dạ thì hai. Ta gọi là thứ người mà không có chung thủy, không có chung thực. Một lòng mà hai dạ, vừa thờ Chúa mà cũng thờ ngẫu tượng. Mà càng nhiều tiền của thì lại càng chạy theo ngẫu tượng, chạy theo tiền của danh vọng chức tước. Rồi đây chúng sẽ phải đền tội. Nghe rõ, đập lên. Rồi đây chúng sẽ phải, những người lòng một dạ hai, rồi đây chúng sẽ phải, đập mạnh lên, nói to lên. Những người mà thờ Chúa mà lại còn đi thờ bụt thần, còn đi coi bói, còn đi coi thầy, còn đi tin nhảm nhí, mê tín dị đoan, những người ấy sẽ phải, bàn thờ của chúng người sẽ đập tan, cột thờ của chúng Chúa sẽ phá đổ. Bây giờ chúng lại nói chúng tôi không có vua, vì Đức Chúa chúng còn không kính sợ. Thì nếu có vua, liệu ông có làm được gì cho chúng? Chúa đây mà nó còn không sợ thì vua ăn thua cái gì? Cho nên chúng sẽ phải, vua của nó tự hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước. Các nơi cao sẽ bị phá hủy, gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó. Bây giờ chúng sẽ nói với núi đồi, phủ lấp chúng tôi đi, và với gò nỗng hãy đổ xuống trên chúng tôi. Tôi anh chị em thấy rõ, nếu mình đi theo Chúa mà lúc Chúa ban cho mình được giàu có, được đầy đủ, mình không biết tạ ơn Chúa, không biết sử dụng ơn của Chúa ban để chia sẻ làm phúc cho người khác, thì cuối cùng chúng ta sẽ phải, tất cả những gì ta có Chúa sẽ lấy đi hết. Nhớ như vậy, Chúa đã ban cho thì Chúa có quyền lấy đi. Cho nên nếu mà ta nhận biết ơn của Chúa mà không biết tạ ơn Chúa, mà phản bội Chúa, chạy theo tiền của, danh vọng, quyền lực, chức tước, nhất là những người đi tu mà lại còn chạy theo tiền của, chạy theo danh vọng, chạy theo quyền lực của thế gian, những người tu ấy sẽ phải. Vậy thì điều Chúa muốn chúng ta là gì? Hãy gieo công chính rồi sẽ gặt được tình thường. Hãy gieo công chính, quạt sang cho người bên phải. Hãy gieo, ta lên vừa quạt người bên phải vừa nói, hãy gieo tình thương, quạt sang cho người bên trái sẽ gặt được. Vừa quạt vừa nói, tôi thấy một người cứ mặt cứ lơ lơ ra mà chả làm, chẳng nói gì cả, thì làm sao mà nghe lời Chúa thấm vào mình được. Giơ lên, cá lên. Bên phải là công chính, bên trái là tình thương. Hãy gieo, to lên, hãy gieo. Tất cả mọi người nói to lên, hãy gieo, rồi sẽ gặt được. Tại sao mình không nói to lên để cho cả thế giới này biết rằng đó là việc chúng ta cần phải gieo? Vì nếu không gieo gió thì sẽ, vậy thì hãy gieo thì sẽ gặt được. Hãy gieo lòng thương xót thì cũng sẽ gặt được. To lên, hãy gieo lòng thương xót thì sẽ gặt được. Hãy gieo, đấy mới thử tí lại quên rồi, hãy gieo thì sẽ gặt được. Hãy khai khẩn đất hoang, đây là thời kiếm tìm Đức Chúa, cho đến khi người đến làm mưa công chính trên các người. Vì vậy mà Chúa gọi, mời gọi các tông đồ ra đi, và Chúa ban cho các tông đồ quyền là gì? Quyền trên thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Nước trời đã
đến gần.
Nước trời đã
đến gần.
Để làm sao biết rằng nước trời đã đến gần? Thưa anh chị em, Chúa trao cho các tông đồ cái quyền khi đi rao giảng tin mừng, thì Chúa ban cho các ông là quyền trừ quỷ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ngày hôm nay Chúa cũng sai chúng ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Và những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, chúng ta đọc trong danh sách 12 tông đồ, có thấy ông nào có quyền cao chức trọng không? Mãi lên, có thấy ông nào là đại gia không? Có thấy ông nào là tiến sĩ không? Có thấy ông nào là châm anh thế phiệt không? Có thấy ông nào là người danh giá không? 12 tông đồ toàn là những người nhà quê, toàn là những người bình dân, toàn là những con người bất toàn và là những con người tội lỗi yếu đuối. Mà Chúa chọn những con người ấy để quyền năng của Chúa được tỏ lộ trên sự yếu đuối của con người. Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Tôi cảm nhận nơi chính bản thân tôi cũng vậy. Con người tội lỗi, yếu đuối, chẳng đáng gì như các tông đồ ngày xưa. Nhưng Chúa nói, con đừng sợ, ơn ta đủ cho con. Và Phaolô nói, tôi hãnh diện vì sự yếu đuối của tôi. Tôi yếu đuối bao nhiêu thì sức mạnh của Chúa càng tỏ lộ trên tôi bấy nhiêu. Nào, mời anh chị em chúng ta đón nhận những chứng nhân lòng Chúa thương xót đến để cho chúng ta thấy được Chúa ban ơn như thế nào. Con rồi, vẫn khỏe như thường. Đấy, ngon lành chưa? Đấy, phép lạ rồi đấy. Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 65 tuổi.
Rồi.
Con ở giáo xứ Quy Chính, Hạt Vân Lộc, tỉnh Nghệ An, địa phận.
Con tên gì?
Dạ, con là Maria Phát Quỳnh Nhữ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 11 tuổi.
11 tuổi, đây là hai mẹ con hay là bà cháu?
Cháu, dạ hai bà cháu.
Rồi, chúng con được ơn gì bà chia sẻ cho mọi người. Bà nói chắc là rõ nghe hơn con bé này. Rồi, bà nói cho mọi người nghe con bé nó mười mấy tuổi?
11 tuổi.
11 tuổi, rồi con đứng bên cạnh kiểm tra. Rồi, bà được ơn gì? Nói nhanh lên cho mọi người nghe.
Dạ, con được ơn là con bị rốp miệng canh 6 năm rồi. Con gái con ở bên Hàn Quốc nó gọi điện cho cha, thì nó bảo xin cha rồi con 2016 con vào thì cha đặt tay trên đầu con là thôi miệng và thoái hóa cuộc sống. Con vào đây kỳ cảm ơn cha.
Rồi, cái miệng bị gì?
Dạ, con miệng thủng miệng ấy.
Thủng miệng á?
Con
miệng bị thủng là nó bị sao?
Miệng nó rốp mà con đi khám mà nó bảo
nó rốp, nó thủng là nó bị sao nhỉ? Hả? Nó dột hả? Nó dột hay nó đau phải không? Nó dột nó đau phải không? Nó dột nó đau gọi là nó bị thủng miệng rồi. Rồi, và nó được khỏi. Và bệnh gì?
Dạ.
Bệnh gì nữa?
Dạ, bệnh thoái hóa cột sống bây giờ.
Thoái hóa cột sống và làm tôi bây giờ cũng vẹo lưỡi hết rồi. Còn con thì được bệnh gì?
Dạ, con thì là nội ở cho mẹ con.
Ừ.
Mẹ con là năm 2016 thì đến đây. Xin cha và con đoàn con nguyện cho mẹ con được sáng bên bộ và
được gì?
Được sáng bên nước ngoài.
À, được đi nước ngoài.
Dạ.
À, rồi được mà được sáng nước ngoài, tôi không hiểu được gì. Được đi ra nước ngoài rồi sao nữa?
Dạ thì mẹ con được sang bên nước ngoài về bộ và có thêm một em. Em con thì đẻ ra là bị một cái em con thì sinh ra thì bị một cái khuôn mồm là khiến cho em thấy khó chịu. Mà cái mũi của em thì một đường cao một đường thấp.
Cái mũi một đường cao một đường thấp. Cái mũi một lỗ cao lỗ thấp. Rồi.
Và mẹ cùng buồn nên là cũng là gió chỗ bán nên là nhà con là đứa để bệnh viện là bác sĩ nói là phẫu thuật đi hai ca. Cả thứ nhất là mẹ con là khi đưa vô là mẹ con về nhà nhắn tin cho ba chạy vô trong nhà thờ cầu nguyện. Còn con thì lúc đó thì đang đi học. Con
rồi mẹ con được ơn thứ nhất là đi sang nước ngoài, thứ hai là đẻ đứa bé em của con, và thứ ba là em con bị bệnh mũi mà bây giờ đã được Chúa chữa lành. Rồi bây giờ con và bà từ ngoài Hà Tĩnh lên đây để làm chứng cho Chúa. Chúa đã chữa lành cho bà, cho mẹ, cho em của con. Đúng không?
Dạ. Yeah.
Đúng không?
Dạ. Yeah.
Hallelujah. Rồi bất ngờ con có đi tu không?
Dạ. Yeah. Chùa Đông ấy thì còn đấy.
Thì Chúa làm sao?
Nếu Chúa chó thì còn đấy.
À rồi rồi. Sự chó thì còn đấy. Đây bà sơ. Đây. Tặng cho bà sơ tương lai cái máy 365 bài giảng nhá. Chùa chó thì còn đấy. Đây cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây cho bà. Rồi xin Chúa lành cho hai bà con. Con dắt bà xuống nhá. Rồi xin mời 1, 2, 4 bà lên đây cho tôi. Mau. Này chúng ta chơi một lúc 4 bà luôn. Mỗi bà nói tên gì và nói ơn gì nha. Nói cái ơn đặc biệt thôi, nơi lòng Chúa thương xót thôi nha. Rồi con.
Con Maria Trần Thị Hoa, con ở Cái Đu Giàm, Cà Mau. Con được ơn Chúa chữa lành cho con tháng 11 năm 2016. Con được ơn là con cho gà ăn mà điện nó giật. Rồi con kêu nạy Chúa Giêsu, con xin Chúa thương xót con. Này mẹ Maria chữa cứu con. Thì trong nhà sao nó cúp một cái thì con được thả cái thau ra mà con tê hết một cái tay này. Rồi Chúa cứu con.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị nên cái mụn ở cái lưỡi con, nó to mà nó đau cả một tuần lễ, nó nên nhiều lắm. Cái bắt đầu con với hôm ấy con cũng vô tình mà con ăn cái miếng bánh rồi con với sao mà nó cứ dính, nó không lấy ra được. Rồi bắt đầu con với lấy cái kiếng con soi thì con thấy nó lên nhiều quá mà nó nhiều này này mà nó đen thui à. Rồi cái bắt đầu con nó bảo nạy Chúa thôi vậy con chết mất, chắc con bị ung thư mất. Cái bắt đầu con với hỏi nhà con bảo có số điện thoại của cha Nông không, thì nhà con bảo có. Rồi con nhắn tin, con cứ nạy Chúa cho con được nhắn tin lòng thương xót Chúa. Lúc ý thì con chưa biết lòng thương xót Chúa. Vậy thì con nhắn tin lên, thì đến hôm sau nửa đêm ấy thì thấy cha nhắn tin xuống. Cái bắt đầu sáng sau con mở điện thoại sớm thì con thấy là cha nhắn tin xuống, thì con mừng quá, con mừng, con không biết làm sao được. Cứ hôm nay Chúa, con cảm ơn Chúa, Chúa cứu con rồi. Thì con lấy kiếng con soi vào lưỡi của con thì nó hết luôn.
Hallelujah. Rồi còn ơn
ơn thứ ba là con mới được đây, là ngay vào đợt đấy, xong đến 2 ngày hôm sau thì con, cái viêm xoang của con là nó 20 năm nay con sanh đứa con gái lớn của con, nó đau đầu suốt luôn, mắt mũi con nó mở ra. Mà con đi khám ấy thì người ta bảo là đóng tiền mổ, mà con bảo nếu Chúa mà mổ thì chắc con lại bị nữa. Vậy được con nhắn tin cho cha là Chúa chữa lành con được khỏi viêm xoang.
Bao nhiêu năm?
Là 25 năm ạ. Dạ.
Hay một vừa mừng ngân khánh viêm xoang. Dạ. Và Chúa đã chữa lành. Hallelujah. Đây, máy từ Cà Mau, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Chúng ta thấy từ bến, từ mũi Cà Mau cho đến ải Nam Quan, từ cực Nam đến cực Bắc, Chúa vẫn luôn luôn ban ơn xuống. Và Chúa nói là các con hãy đi loan báo nước trời đã. Mày lên nước trời đã. Mày dấu chỉ nước trời đã đến gần là nhiều người được ơn chữa lành. Đấy là một cái dấu chỉ là nước trời đến, và Chúa Giêsu là nước trời, Ngài đang đến lần thứ hai, và dấu chỉ đó là ơn thiêng điểm lạ đang được thể hiện ngày hôm nay. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Đến tuần vừa rồi này, con dâu con nó đi lòng Chúa thương xót thì con bị đau lưng quá, con bị gai cột sống, thoái hóa cột sống mà điện nó giật thì cái lưng của con rất đau. Cái bắt đầu con bảo con dâu con là con ơi con viết thư xin khấn cho mẹ chứ mẹ đau lắm. Thì lạy Chúa, con nó xin khấn cha và lòng Chúa thương xót mà con được ơn là con hết đau lưng.
Hallelujah. Rồi cảm ơn con, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi đến người thứ hai.
Dạ thưa cha, con là Maria Trần Thị Vóc ạ. Con ở họ đạo Cái Đuôi Vàng, giáo hạt Cà Mau ạ.
con cũng Cà Mau nữa, rồi thêm một người Cà Mau. Rồi con được ơn gì?
Dạ con được ơn là Chúa chữa lành cho con, là con bị bệnh đau đầu 20 mấy năm mà con không có đi khám mà con cũng không có uống thuốc. Rồi con lên đây cha đặt tay cầu nguyện cho con, rồi con về tự dưng nó hết lúc nào Chúa cất có bệnh đi lúc nào con cũng không biết nữa.
Con cũng không biết nữa. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là Chúa cho con được đến gần Chúa, là con lên đây cứ mỗi lần con đi thì con mua được chỉ được mấy cây máy thôi, vì điều kiện con cũng gọi là có hạn. Thì con cứ mua lần lần cả chồng con và con nữa. Cứ mỗi lần đi thì được 2 cái, có lần thì được 5 cái. Thì con cứ đưa về thì các chị cứ xin, xin thì con lại cho hết con đi còn lại mua nữa. Thế nào con đưa về giờ là được hơn 30 cái. Với này con sang được 4 cái đĩa. Với con đi photo được 12 cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Thế là con đưa đi cứ đến đâu là các chị xin hết đến đấy, là con cứ cho thì con lại đi còn mua nữa. Thế vậy.
Vâng thưa anh chị em, đây là một cái ơn mà mỗi người chúng ta đừng bỏ qua cái ơn này, là ơn rao giảng lòng Chúa thương xót. Chúa không thể làm một mình được, Chúa phải mời 12 tông đồ để tiếp nối công việc loan báo tin mừng ở trần gian. Và ngày hôm nay công việc loan báo lòng Chúa thương xót, Chúa cũng đang mời gọi mỗi một người chúng ta. Và Chúa nói tất cả những người tín hữu có bổn phận phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và Chúa mong ước rằng khi Ngài đến lần thứ hai thì tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng được nghe nói về lòng Chúa thương xót. Và Chúa bảo thánh nữ Faustina, nếu có những người chưa được nghe báo về lòng Chúa thương xót thì con được biết rồi, con phải là người chịu trách nhiệm về cái công việc đó, con phải trả lẽ trước mặt ta vì có nhiều người chưa được biết đến lòng Chúa thương xót. Đây người dưới Cà Mau, đây một người nhà quê, vậy mà cứ ki ca ki cóp được đồng nào mua cái máy photo cuốn sách và đi loan truyền cho tất ở mũi Cà Mau. Thảo nào mà Cà Mau người ta mới biết đến lòng Chúa thương xót. Ai đi về Cà Mau mà loan truyền lòng Chúa thương xót, linh mục tu sĩ nào mà đi về đó được? Không đi được thì Chúa sai những người giáo dân làm cho, tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, con có chưa? Có rồi, gửi tặng cho con cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Nếu mà con cần thì con cứ nói cho tặng cho, khỏi phải đi mua, vì này nó in nó đẹp. Còn con photocopy vừa mắc vừa xấu nha. Rồi, nếu cần.
Con còn ơn nữa là cháu nội của con, là con dâu con nó đi siêu âm, được 7 tháng nó đi siêu âm. Thì ba bác sĩ là nói rằng cháu bị tắc tá tràng bẩm sinh. Thì con nói cháu là con ơi, con nhắn tin cho cha Long đi. Thì cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con chữa, Chúa chữa lành cho con. Thì con chồng nó đi làm thì nó không đi được, nó không chở vợ nó đi được. Thì nó bảo con là mẹ ơi, vậy thì con đến Đức Mẹ Fatima, con thần Đức không? Dạ, vậy sao là vậy thì cuối cùng là lúc con dâu con nó sanh thì cháu nành nặn ạ. Dạ, không sao, cháu khỏe mạnh và cháu nành nặn và đẹp gái lắm ạ. Giáo dục 9 tháng đấy ạ.
Dạ. Hallelujah. Rồi, mời con về chỗ, mời người thứ ba.
Thưa cha và cộng đoàn, con là An La Nguyễn Thị Hương, con ở giáo xứ Ải, con ở giáo phận Hà Nội. Con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng con xin chỉ kể 2 ơn gần đây nhất.
Ơn thứ nhất,
con cách đây 3 tháng, con với con trai thứ ba của con là con thì bị viêm khớp gối này. Để đau thoát đau gai cột sống mới bị vôi hóa cột sống, mới bị viêm khớp tay có cả gai ạ. Thế là con mới đi vào đây, con cầu lòng thương xót Chúa, mới nhờ cha đặt tay cầu nguyện cho con. Rồi con hết bệnh con về. Trước đây con cầm cái chổi con quét nhà con không quét được, bây giờ con bê được 30-40 cân con bê được ạ.
Hallelujah. Anh xem dây cao cái quạt lên, mình phải tôn vinh Thiên Chúa. Mình nghe cái điều đó phải thấy là lòng mình nó phấn khởi lên. Ai có quạt thì cao lên, mà ai không có thì vỗ tay ba cái để nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cách đây 5 ngày ạ, chồng con bị thoát vị đĩa đệm, đau lưng thì mấy tháng đấy, năm nay 4 5 năm nay rồi, nhưng mà chồng con thoát vị đĩa đệm mới 3 4 tháng nay thôi ạ. Thế là đi ra Việt Đức ở Hà Nội khám thì người ta bảo là thoát vị đĩa đệm, vị đĩa chèn vào dây thần kinh mà giờ giật không trong không ngồi được. Thế là con mới về, con mới bảo là thôi anh cứ đi vào lòng thương xót Chúa, thế là Chúa chữa lành cho anh hết. Thế là ở nhà nhà con, chồng con đi hết ông lang này lang khác để đắp thuốc mình đi châm cứu không khỏi. Thế con mới bảo chồng con là bây giờ anh chỉ có vào có một thầy ở trong giáo đạo điểm tiến mừng là khỏi. Thế là con cho nhà con đi vào được hôm trước, hôm sau vào đây thì cha đặt tay cầu nguyện cho chồng con. Bây giờ chồng con ngồi từ trưa đến tối, chồng con đọc kinh cầu nguyện vẫn ngồi được ạ.
Hallelujah. Cho anh em thấy ông Chúa đang dùng đúng là dọc theo Việt Nam, hai người dưới Cà Mau ra một phát tới Hà Nội. Anh em thấy không? Đó là quyền năng lòng Chúa thương xót đấy. Chúng tôi không có ra Hà Nội được thì có những người giáo dân đi ra Hà Nội để loan truyền lòng Chúa thương xót, cho tặng con cái máy 365 bài giảng về Hà Nội, còn rao giảng lòng Chúa thương xót cho thủ đô Hà Nội nha. Đi cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và để kỳ quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Hà Nội 36 phố phường, đi hết 36 phố phường cho cha. Rồi con.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria, con ở Bà Rịa. Con được ơn mới nhất, con rất là nhiều ơn, nhưng mà con chỉ nằm chứng có một ơn mới nhất. 2017 con đi khám thì ở ngực con bác sĩ siêu âm rồi nghi ngờ, cho đi chụp phim thì nói là ở ngực con có bướu. Thế con về con chỉ đi lòng thương xót thôi với con nên chú cha. Thì bây giờ chưa chữa lành cho con khỏi, con mừng quá, con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Đi từ Cà Mau ra tới Hà Nội, vòng ngược về Bà Rịa Vũng Tàu. Đây trời gửi tặng cho cái máy 365 bài giảng, đi về Bà Rịa Vũng Tàu loan truyền cho giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu nha, để cho mọi người từ giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân được biết đến lòng thương xót của Chúa, móc khóa lòng Chúa thương xót và chẳng chuỗi cho con. Bây giờ xin mời bốn ông lên đây, vừa có bốn bà, bây giờ lên phát bốn ông. Chúa chọn đều gớm hay gì. Rồi bốn ông. Rồi mời ông. Cũng ngắn gọn như vậy nha, để hiện có thời giờ.
Cha con Giuse Tô Minh Quang ở Cái Đô Giàm, Cà Mau. Con đến đây để nhờ cha con thiên tả ơn lòng thương xót Chúa đã chữa con hết hai căn bệnh ngặt nghèo.
Bệnh thứ nhất,
bệnh dạ thưa cha, bệnh thứ nhất vào năm đầu năm mà 2012 con lên thành phố tái khám, đi khám bệnh thì sinh ra một cái bệnh là khối u của phổi, thành ra bác sĩ giữ lại và xạ trị con 4 tuần. Mổ con đã hết.
Dạ. Hallelujah. Căn bệnh thứ hai.
Dạ, lần thứ hai cách đây ngày 15 tháng 5, cách đây hơn một tháng, con đi tái khám thì cũng tại bệnh viện Đại học Y Dược báo con là con mang chứng bệnh là nhồi máu cơ tim cấp, có nghĩa là không có còn khả năng cứu. Thành ra giữ con ở lại đưa qua cấp cứu. Thành ra con và gia đình con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con qua khỏi và xạ trị đưa con vào để mà đặt sen. Thì trong sen đó có 3 loại sen. Một loại sen đó thì con mang tới 98%, rồi là còn 2% nữa là con tử vong đó cha. Rồi con đã chữa lành, còn 2% bác sĩ đề nghị là nằm viện 2 ngày sau sẽ đặt thêm nữa. Nhưng gia đình con và anh em con cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì đưa 2 ngày sau con lên khám lại thì không còn nữa, không có đặt thêm nữa. Thành thử ra con đã hết bệnh tới ngày hôm nay, và nhờ lòng thương xót của Chúa chữa lành cho con.
Hallelujah. Lại thêm một người Cà Mau nữa. Đây, Chúa gửi cho ông đi xuống Cà Mau loan truyền lòng Chúa thương xót như làm 12 tông đồ ngày xưa nha. Cái máy 365 bài giảng, cuốn tâm thư lòng nhân hậu, và đây là tràng chuỗi ông đeo lấy để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, và cây quạt giáo điểm tin mừng để nhờ mẹ cùng đồng hành với ông. Rồi, một người Cà Mau, bìa ông ở đâu?
Thưa cha, con Du Xe Phạm Văn Tiếp, 64 tuổi, thuộc giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa. Con bị ba căn bệnh ngặt nghèo, nhồi máu cơ tim và xuất huyết bao tử, vô 18 bịch máu và bị do na thần kinh. Bác sĩ chờ rảy đó con, giờ ông có tiền đặt tiền cũng chết, ông không có cứu được. Bác sĩ Bà Rịa nói giờ việc cấp cứu ông nhé, con tưởng ông chết vậy, bây giờ ông còn sống. Thì khi con bị thì con có nói vợ con nhắn tin cho cha, và cha đã nhận được tin, và con cha trả lời là cha sẽ cầu nguyện lúc 3 giờ chiều và 5 giờ dân thánh lễ. Và giờ này con đã hết bệnh, con lên con làm chứng cho Chúa, cho cộng đoàn, và xin mong mọi người hãy đặt hết niềm tin vào Chúa, chứ đừng có chạy đi đâu hết trơn á, chỉ có Chúa là vượt tất cả các bác sĩ. Bác sĩ nào nó còn chết hết trơn cha. Bây giờ này có nhiều người cứ nói con là ở đây họ biết con nhiều lắm nè, Bà Rịa đây nè, với lại ở Long Hương, họ bảo tôi có tưởng ông chết rồi chứ.
Ông chết chưa?
Là chưa. Năm cha sức giàu cho con, hai cha khách ở Sài Gòn, ba cha Bà Rịa, khi con về mà với tôi có tưởng ông chết rồi chứ.
Nhưng mà trước khi ông được Chúa cứu như vậy, ông có biết đến lòng Chúa thương xót và ông có tin vào lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ chưa dạ. Lúc đó con làm ban hành giáo thường vụ giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa thời Đức Cha Trâm á, con làm bên đơn phố nội coi tất cả các hội đoàn có bà Thanh, là con không có tin, con bảo chứ hội đoàn của mấy bà chắc thời gian chắc dẹp với chả ai mà theo đâu. Thì giờ con bệnh là con mới biết là lòng Chúa thương xót là cứu con.
Hallelujah. Chúng ta thấy không, một người chống đối lòng Chúa thương xót vì cho rằng đó là phong trào, đó là chuyện đàn bà, đó là chuyện trẻ con, đó là chuyện mê tín, mặc dù ông là trong ban hành giáo mà giáo xứ Chính Tòa, ông vẫn không tin. Đến lúc mà Chúa để cho ông ấy bị bệnh mà các bác sĩ đều chê, và năm cha đã sức giàu cho ông ấy rồi, chuẩn bị về với Chúa, nhưng Chúa lại cho ông ấy sống để làm chứng. Đây là một nhân chứng sống động tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu. Một người đã không tin, một người đã chống đối, nhưng bây giờ giống như là Phao-lô ngày xưa đã chống đối những người đi theo Chúa, ngày hôm nay Phao-lô Bà Rịa Vũng Tàu đã quay trở lại và tuyên xưng rằng chỉ có lòng thương xót Chúa mới cứu chữa được mà thôi.
Dạ đúng rồi vậy cha, dạ đúng rồi. Còn đi các bác sĩ, con chưa kể, con đi Phạm Ngọc Thạch với lại 115 đại học y dục, mấy bệnh viện đó còn chưa kể đó. Dạ. Rồi Biên Hòa nữa. Rồi đi nhiều.
Ông lại tiếp tục là một tông đồ đi loan truyền lòng Chúa thương xót tại chính nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa Vũng Tàu với cái máy 365 bài giảng và cuốn. Rồi, ta lấy móc khóa lòng Chúa thương xót nha, để Chúa móc ông vào. Xin Chúa chúc lành cho ông. Một người, một bà Cà Mau, một bà Bà Rịa, bìa cũng một ông Cà Mau, một ông Bà Rịa. Còn ông ở đâu?
Con kính đưa cho.
Ở đâu?
Con ở giáo sư của chính.
Ở đâu?
Giáo phận Vinh.
Ở Vinh, rồi. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta từ Bắc vô Nam, để chúng ta quay về miền Trung. Ở miền Trung có chuyện gì lạ xảy ra?
Dạ con khi thứ cha và cộng đoàn con
thưa gì nữa.
Con là cách đây 2 năm mắc một cái bệnh là sản là gan, mà được ơn Chúa trở lành cho con, mà điều trị họ thì 1 năm đến 1 năm rưỡi mới lành, mà con chỉ còn 5 tháng là điều trị là khỏi.
Bệnh gì?
Bệnh sản là gan nha.
Sán lá gan, tức là sán ở trong cái lá gan. Rồi, rồi đó là bệnh thứ nhất.
Rồi
ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là ngày mùng 5 tháng 2 năm 2018, con lại mắc một cái bệnh là rất nan y, cũng là nhồi máu cơ tim cấp tính. Thì đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, thì ba đứa con gái con là gửi tin vào cho cha. Thì cái đó bác sĩ nghĩ là không có hy vọng nữa, nhưng mà gia đình con tin tưởng vào lòng thương xót và lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, mà con nay đã được khỏe bệnh. Con tạ ơn Chúa cảm.
Hallelujah. Rồi bây giờ ông đi về Hà Tĩnh nha, ông loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Chỉ có lòng Chúa thương xót mới giải quyết được mọi vấn đề. Còn tất cả mọi biện pháp của nhân loại nó chả có đem lại cái ích lợi gì đâu. Tất cả nó chỉ làm cho người ta bất an mà thôi. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới trấn an. Lòng thương xót Chúa không trấn áp mà lòng thương xót Chúa trấn an, làm cho con người được bình an. Và khi con người được bình an rồi thì lúc đó mọi khó khăn trở ngại đều giải quyết được. Còn lòng con người bất an, lúc nào cũng chỉ lo những cái chuyện mà không phải là công việc của mình, thì lúc đó ta sẽ bất an vô cùng. Công việc của Chúa giao cho các tông đồ, giao cho chúng ta ngày hôm nay là đi loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót, chứ không phải đi loan báo tin dữ, không phải loan báo tin thất thiệt, không phải loan báo tin dữ dội hay là tin giật gân. Không, Chúa không mời anh chị em làm công việc loan báo tin dữ dội, tin tức tối, tin giật gân, mà đi loan báo tin mừng. Tin mừng lòng thương xót Chúa. Nhớ nhá. Rồi đây là cái quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa. Mau đi, mau về Hà Tĩnh. Đi mô cục nhớ về Hà Tĩnh. Rồi còn anh ở đâu?
Dạ con là Phao Nô Đinh Vân Hy, 47 tuổi, ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Rồi, anh được ơn gì Bà Vũng Tàu Bà Rịa?
Dạ con được hai ơn. Ơn thứ nhất là 2002 điện giật con, nhưng mà con không chết, nhờ Chúa che chở. Lúc đấy điện nó giật thì con đã xỉu rồi, nhưng mà đứa con 11 tuổi nó vào nó rút phích được, thì con hội dụng nước, con đã sống lại. Ơn thứ hai, 2013 thì con trai của con hồi đó học lớp 5, cháu nó bị ung thư ngoại bì chèn ép hệ thần kinh, độ ức tính cao, mổ hai lần Chợ Rẫy đã chê, rồi nhi đồng đã chê, rồi là đến khi về nhà cũng không chết. Rồi là con hồi đó con cũng chả biết gì về cha hết đấy, thì ngoài Bắc có điện về cho con là nhắn tin cho cha Nông, con cũng chả biết cha Nông là ai hết đấy. Vậy xong là có một người ở ngoài quê thì mới bảo con là sang nhà thờ Chí Hòa. Thì con sang nhà thờ Chí Hòa thì cũng chả thấy có cha, con hỏi sơ thì sơ bảo cha đi vắng rồi, con chỉ nhắn tin cho cha rồi con xin sơ rồi cầu nguyện. Rồi xong bệnh mổ lần thứ hai bệnh viện Chợ Rẫy cũng chả về luôn, rồi nhi đồng xong cũng chả, rồi là cháu nó bị liệt nửa người không đi được, về nhà nằm một hồi tự nhiên cứ từ từ cháu đi. Rồi là vợ con lúc đấy thì chỉ có suốt ngày chỉ ôm con rồi làm việc lòng Chúa thương xót. Rồi vợ con chỉ mong muốn cầu nguyện là mong muốn làm sao là nếu mà Chúa để cho con trai con được sống thì xin Chúa cũng cho con một cái công việc nào nó phù hợp để vợ con này làm việc lúc 3 giờ chiều ngày lòng Chúa thương xót. Nhưng cuối cùng Chúa cũng ban cho vợ con lúc 3 giờ chiều có thời gian làm việc Chúa thương xót rồi. Con xin hết, con cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Cũng Bà Rịa Vũng Tàu à? Hay. Rồi tiếp tục Bà Rịa Vũng Tàu. Chúa đang là để ý đến Bà Rịa Vũng Tàu. Đây anh đi đem 365 bài giảng về loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời 1, 2, 3, 4, 5, 6 người hết lên đây. 1, 2 và 4, 5, 6. Rồi. Chúng ta thấy hôm nay Chúa dùng toàn là một loạt người lên để mà chia sẻ làm chứng cho lòng Chúa thương xót Chúa. Rồi, Bảo Hồng trước rồi Bảo Vàng. Rồi con tên là gì? Ở đâu?
Thưa cha con là Teresa Phạm Thị Phái, con ở Trung Trang.
Chúa tôi nói vậy thì có mà thánh nghe. Nói to lên, nói thật to lên làm chứng là phải nói to mọi người mới nghe được. Nói to lên.
Thưa cha con là Teresa Phạm Thị Phái, con ở Sơn Trang, Sơn Sơn, Quảng Ninh. Giáo xứ con là Sơn Sơn.
Phạm Thị Phái bao nhiêu tuổi?
Dạ con 59 tuổi.
Được ơn gì?
Con được ơn hầu giờ con chưa biết lòng thương nhân xót Chúa, nhưng mà hôm bữa con đi nhà thờ con nói với bạn con bệnh quá. Xong rồi bạn con mới nói thôi mày đi đâu mày bệnh mày về mày cứ đọc cái kinh lòng thương xót Chúa đây, Chúa sẽ cho mày bớt. Con nói dạ con có đọc rồi mà con không biết đọc. Cái bà nói mày tới mày xin sơ một quyển đi rồi giờ tao bày cho mày đọc. Cái xong cái mai con tớ con xin sơ một quyển, cái xong vừa bà bày cho con đọc. Cái bé là làm bè đoàn trưởng đọc kinh Băng Coi, con vô hội luôn. Con đọc thì con
một mùa xuân thiên đường. Rồi con cần nói tiếp.
Dạ con đọc xong rồi, từ cái hôm tháng 7 ba nói con mà đi mình con mới biết đi. Thằng con nó đi tu dưới đây nè, giờ nó dẫn con vô. Dạ nó đi tu ở dưới đây nè, ở dưới năm 2 ở dưới đây bên tính.
Rồi được ơn gì? Rồi cuối cùng con đến với lòng Chúa Xót thì con được ơn gì?
Ơn à, con bệnh nhiều lắm. Cái viêm xoang của con này nó hành cho con 31 năm nay con chết.
Viêm xoang 31 năm.
Dạ dư là đau thanh quản mãn tính.
Đau thanh quản mãn tính.
Dạ dư sỏi thận.
Sỏi thận.
Sỏi mật.
Sỏi mật.
Gan nhiễm mỡ.
Gan nhiễm mỡ.
Dư viêm chân.
Viêm chân.
Dư là con bị hép ít keo, nó đau cái đầu con.
Huyết áp cao đau đầu.
Dạ cái hồi cách đi hồi bữa mà con gần đi bữa chú thứ bảy á, con khóc con le quá trời luôn, con nói chắc con chết.
Rồi cuối cùng sao?
Cái xong cái con nó tới á, nó nói thôi bây giờ mé đi khách bác sĩ khám.
Thôi bây giờ, cuối cùng làm sao?
Dạ con vô đây, con không biết làm sao hết, con vô con đăng ký thẳng bè đó một tháng con ở luôn. Dạ sao con ngủ cái đêm thứ ba á, sáng ngày con hết mất. Chứ con mừng quá, con dậy con khóc, con đọc kinh mà con khóc quá trời luôn.
Hết chưa?
Dạ con hết trời rồi.
Hallelujah. Đây là cô bái bằng đó thứ bạch mà con bái là đi tu mới đưa bà vào đây ở một tháng và được 3 ngày thì ngày thứ 3 là bái được khỏi hết bệnh, bà hết trơn trọi rồi. Đây thì tôi tặng cho bà hết trơn trọi rồi, vẫn còn cái máy lòng chưa thương xót, chưa có hết trơn hết trọi đâu. Nha, đi về quê ở đâu?
Dạ con quê ở Khánh Hòa.
Ở Khánh Hòa Nha Trang đúng không? Rồi, nãy giờ có bà Rịa ông Tàu, bây giờ đi về Nha Trang loan báo lòng chưa thương xót nha. Đây. Rồi xin mời chị. Người thứ hai, một áo hồng bìa tới áo vàng.
Dạ con ở Cà Mau.
Giúp... Cà Mau nữa.
Dạ. Con tên là Maya Phan Ngọc Thí. Mà ngày xưa là gia đình con Phật giáo. Con ngày xưa con không có đạo mà con bị quỷ ám 12 năm. Quỷ ám 12 năm rồi con mà thì biết được đạo đó, cái con vô đạo, từ ngày con vô đạo tới giờ là 19 năm nay con không còn bị quỷ ám nữa.
Hallelujah. Rồi sao con từ Cà Mau mà con biết đây lòng Chúa thương xót, con được ơn lòng Chúa thương xót như thế nào?
Dạ con nhờ chị, mấy chị ở trong họ đạo đó, con kể với bệnh của con đó, rồi mấy chị thấy vậy rồi nói cho con biết lòng thương xót rủ con đi. Chị Sương rủ con đi, con mừng quá, mới vừa rủ là con nghe người con nóng bừng lên á, rồi con hứa con đi.
Rồi con đến đây con thấy làm sao?
Con đến đây con rất là vui, rất là phấn khởi, mà con có cái nguyện là con đến đây để con cầu nguyện cho mẹ của con. Mẹ của con mang một cái căn bệnh.
Rồi cha sẽ, cả cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho mẹ của con. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. 12 năm con đã để cho ma quỷ sự giữ nó thống trị vì con đã chưa theo Chúa, và sau đó con đã đến với Chúa và Chúa đã giải thoát con khỏi sự giữ ma quỷ thống trị con. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót, con hãy đem về nha. Đó, để cho gia đình của con có Chúa ngự trị, không còn ma quỷ sự giữ nữa. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha đi Cà Mau nha. Thưa anh chị em, ma quỷ sự giữ đó là một điều có thật. Và trong bài tin mừng, Chúa đã ban cho các tông đồ được quyền xua trừ ma quỷ. chữa lành mọi ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Nó là có thật, nhưng quyền năng của Chúa thống trị được nó. Nếu chúng ta tin vào Chúa, Chúa sẽ chữa chúng ta khỏi quyền thống trị của ma quỷ. Còn những người ngày hôm nay vẫn chạy theo ma quỷ, chạy theo tà thần, đi cúng, đi bùa, đi ngải, rồi lại chạy theo bụt thần, giống như là trong bài đọc 1. Và Chúa nói người ấy sẽ phải đền tội, nhận được ơn của Chúa mà không biết ơn của Chúa, lại đi thờ ma quỷ, thờ bụt thần. Cái điều đó là điều mà họ sẽ phải đền tội của họ. Rồi mời con về chỗ. Đến người kế tiếp, con được ơn gì?
Con được ơn năm ngoái là 12 tháng 12 ạ, là con bị dạ dày bị loét, nhưng mà con có cái địa chỉ của địa số điện thoại của cha. Con dù con dấu con là cầu nguyện xin cha cho mẹ cho đừng cho không đi mù, là một ơn lâm chứ ba lanh.
Rồi bây giờ đã được ơn là khỏi bệnh dạ dày. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai là vừa rồi đấy là kỳ tháng tư nia là ba đau, mà ba đi viện thì ta dù đi cản sỏi, nhưng mà ba
ba nào,
ba đây con nào? Con đây con,
ba nào
sao đây hả con, giờ là con đi không đi, con mới nói để mẹ đi Trà Long, mẹ đi Trà Long rồi là mấy đứa con, hai đứa con đi Trà Long, mẹ đi với ai? Thì mẹ con mới nói mẹ đi một mình cũng được, mẹ cứ quyết tâm mẹ đi, mẹ cũng đi ngay đi cũng tần đi ngay khác, mẹ đi từ bữa rằm đến trưa, rồi là vào đấy hơn một tuần rồi mà dư con nghe bớt cái cổ, cái cổ con mà bữa trước là con nghe cũng được, con lên là dơ tá phổ đây thì chứ con nghe cổ nghe lên rồi, con nghèo đi nghèo lại được rồi,
nghèo đi nghèo lại được rồi.
Vâng,
hallelujah.
Như con á là ở Quảng Bình, con không có đạo, con
rồi có đạo không,
không có đạo mà con ơi.
Đạo gì bà, đạo gì?
Đạo Phật.
Đạo Phật chú rồi bà đeo này tôi nói cho tôi cứ thở.
Vừa vào đây con lễ xin lễ ứng trở về đạo Chúa.
Về đây là ưng đạo Chúa. Về đạo Phật nhưng mà vào đây là ưng đạo Chúa.
Bên ngoài con nó là như đau ốm đúng lắm. Như đau liên miên ai cũng đau cả. Con ra đi thì con tự nguyện con đi đây cho con này. Con đi đã rồi về mà như rằng con để thấy là con đi mặt con thấy tai con nghe là nghe Chúa thử ra rằng cho nghe trong đài không biết.
Đã nghe đài rồi nhưng mà phải vào trong đây một tuần để mắt thấy tai nghe rồi đi về mà nói cho người ta đúng không?
Dạ.
Rồi. Bà bao nhiêu tuổi?
Bà 75 tuổi mà được chùa cứu sống ba là rất nhiều ơn của chùa. Cứu sống ba là lâu lắm rồi nhưng mà chưa lâu rồi còn không kể nữa. Vâng.
Vâng, bà 75 tuổi mà Chúa cứu sống bà nhiều lần rồi, bây giờ mới có dịp bà đến đây bà kể cho mọi người nghe. Tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi tặng cho bà cuốn sách để bà về đọc, bà biết về lòng Chúa thương xót nha. Bà có muốn gì nữa không? Thích quạt không?
Bà kể cho em, chứ bà đi đấy là có con cháu của bà cùng đau cùng vừa rồi cùng gửi phong thư chú bà, rồi một cái thằng chú là ung thư.
Rồi cháu của bà ung thư, rồi chú cũng chữa cho bà, rồi bây giờ bà về chỗ. Rồi,
bà, ba có quạt, con có quạt rồi.
Rồi. Rồi. Rồi, con.
Thưa cha, con tên là Maria Chiên Liên, ở giáo xứ Thọ Tác, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Đây, một người Lâm Đồng.
Con năm nay 70 tuổi, mà con hồi xưa là đạo Phật. Xong rồi con theo Chúa được mười mấy năm nay mà con cứ âm thầm cầu nguyện. Thì bây giờ con đến đây con xin tạ, trước tiên tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Và Chúa đã cứu mẹ con trong giờ phút thứ 99. Là mẹ con 94 tuổi là sắp chết rồi, tưởng là chết rồi. Nhưng mà bây giờ đã có cái áo của Phật đây. Rồi liệm rồi mua đất chôn ở chùa rồi. Nhưng mà cuối cùng thì con cầu nguyện quá chừng luôn. Thành ra bây giờ Chúa nhầm lời và đã cho mẹ con theo đạo được rửa tội. Mà lúc nào mẹ con ăn con đút sữa rồi thì mẹ con hắt con đi đã, phải làm dấu xong mới ăn. Nghĩa là
Tôi thấy một bà bao nhiêu tuổi?
Dạ 94 tuổi.
94 tuổi, đạo Phật gốc mà đã từng mặc áo áo chùa rồi.
Áo để
liệm rồi, mặc áo chùa để mà liệm xác rồi.
Dạ.
Vậy mà Chúa cứu sống bà ấy, mà bây giờ bà ấy bỏ không theo đạo Phật mà quay trở về với đạo Chúa. Và bây giờ bà được khỏe. Mà có điều hay nhất là khi mà đứa con đút cho bà ấy ăn, bà ấy hất ra. Không phải bà ấy giận, bà ấy tức, nhưng bà chưa làm dấu. Chưa làm dấu thì chưa ăn. Còn nhiều người Công giáo ngày hôm nay thì ăn xong còn chưa làm dấu.
Là con cầu nguyện có hai đứa con gái con, thì có một đứa bây giờ nó cũng theo con, theo Chúa, mà nó đang đi học giáo lý. Con mừng quá chừng luôn cha ơi. Con chỉ âm thầm cầu nguyện thôi, chứ tụi nó thanh niên sao mình nói được nó nghe. Nhưng mà bây giờ Chúa đã làm được như vậy thì con rất là tạ ơn Chúa. Mà con nói là suốt cuộc đời này con xin nói với mọi người, mình cứ liên lỉ, mình cầu nguyện với Chúa ngày đêm. Con làm việc gì con cũng cầu nguyện, lúc rảnh con cũng cầu nguyện, con quét nhà con cũng cầu nguyện, khi nào rảnh là con cầu nguyện liên lỉ. Thì cho ra đến bây giờ là Chúa cho con có hai đứa con gái, bây giờ một đứa là theo con rồi, còn đứa kia lấy chồng đạo Phật mà nhà người ta ăn chay trường thì con không có bắt theo, tại vì đức tin là tự tấm lòng mình.
Còn bà thì bà theo do bà là gốc cũng đạo Phật.
Con gốc cũng đạo Phật. Rồi khi mà con có Chúa thì con được rất là nhiều học ân. Mà nếu con kể ra thì từ giờ đến mai cũng không có hết được. Mà con kể một cái chuyện này nè. Là hai đứa cháu ngoại của con á, con xin đẻ con trai thì nó ra con trai, xin đẻ con gái thì nó ra con gái. Nhưng mà con lại xin như vậy nữa thì là con nó nói như vậy nè. Con nói là để mẹ xin nó sanh ngày 16, tại vì răng gian.
Rồi, hallelujah. Rồi, tôi gửi tặng cho bạn. Để người khác, cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Tôi chỉ sợ bà chốc bảo con xin cả một nửa trai nửa gái, cho cả nửa trai nửa gái chết. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và gửi cho bà cụ cái châu chuỗi cho bà cụ 90 tuổi nha. Đây là gửi tặng riêng cho bà nha. Vâng. Thưa anh chị em, một người đạo Phật gốc mà bây giờ lên mà xác tín được như vậy, chúng ta thấy chỉ có Chúa mới làm được thôi. Còn người ta, có nhiều người, người ta ở đây người ta vẫn nghe mà người ta đâu đã tin đâu. Nhưng mà có những người ở mãi đâu đâu họ nghe rồi họ tin, họ đến đây làm chứng. Biết chừng đâu những người ở xa đến đây làm chứng để những người ở gần tin vào Chúa. Được không? Được không? Hallelujah. Rồi, con được ơn gì con?
Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Anh Thư. Con đến từ giáo xứ Hải Ninh, giáo phận Thái Bình. Con 16 tuổi ạ. Hôm nay con với bố con đến đây để làm chứng.
Bố con đâu?
Bố con đây ạ.
Ủa, ông là bố nó à? Chúa tôi đấy. Ông tên gì? Tôi tưởng là hai anh chị lên làm chứng thì hiếm muộn gì chứ. Ủa tôi xin lỗi. Anh tên là gì?
Dạ, thưa cha cộng đoàn, con là Vinh Sơn Nguyễn Văn Việt ạ. Con năm nay 41 tuổi.
À, 41 tuổi, còn cô bé 16 rồi, con nói tiếp con. Con với bố con được ơn gì con nói?
Thưa cha, là con với bố con được ơn chữa lành ạ.
Rồi.
Bố con vào đầu năm 2015 thì bố con bị rắn độc cắn. Thế là mọi người đưa bố con đến nhà một ông thầy thuốc ở gần đấy để chữa. Nhưng đầu tiên ông ấy quan đan là chữa lành cho bố con, nhưng về sau thì ông ấy lại bảo là đưa bố con về để lo hậu sự. Thế là gia đình con lúc ấy cũng chưa biết lòng thương xót Chúa. Thế là cô của con đưa bố con lên bệnh viện. Đúng lúc ấy thì bác sĩ ở Mỹ về, vừa cầm một thang thuốc mới ở Mỹ về thử nghiệm lên người bố con luôn. Và lúc ấy thì mọi người ở nhà cầu xin, có một chú hàng xóm biết đến cha nên là nhắn tin cho cha. Bố con lúc ấy nó là lúc khoảng nửa tháng sau bố con được chữa lành.
À, lúc đó anh bị rắn cắn thì chuyện gì, nó người anh như thế nào và được Chúa chữa ra sao? Cháu nó xúc động quá nó kể không được.
Thưa cha và cộng đoàn, năm 2015 là con bị con rắn đen trắng đấy, tức là cặp nia đấy cha. Thì nó cắn thì bắt đầu là mọi người bảo bây giờ rắn độc cắn là chỉ đi thầy nang thôi chứ không đi bệnh viện. Thế bắt đầu là đưa sang thầy nang chữa, thì con sang lúc ấy là tầm 2 giờ chiều. 2 giờ chiều bắt đầu ông ấy chữa đến tầm 6 giờ. Thì lúc đấy là con nuốt trong họng đấy là con cảm thấy nó đau họng lắm. Thế bắt đầu là sau 1 tiếng sau thì toàn thân con tê liệt luôn. Bụng nó trương lên, trong đầu cổ nó sưng lên, mắt nó kéo ngược lên, tê liệt luôn. Thế bắt đầu là lúc ấy là con người cũng khô khan lắm chị ạ. Thì con cũng được chữa cứu. Thế sau đó bắt đầu là con biết là con chết rồi. Thế vợ con ngồi bên cạnh thì con muốn dặn vợ con để con chết lắm, nhưng mà không sao nói được, bởi vì là hàm cứng hết mọi cống khẩu luôn. Thế bắt đầu là mọi người nhà con là xin bệnh viện, ông cứ cam đoan là ông ấy chữa khỏi. Thế là mấy tiếng sau con nấc lên, con nấc lên mấy nấc nữa, thì lúc ấy tự nhiên là con lại nghĩ đến Chúa. Nghĩ đến Chúa thì con chẳng biết nghĩ gì, con chỉ biết nghĩ là xin Chúa hãy cứu rỗi linh hồn con. Thế lúc đó con lại chợt nghĩ đến là ông ngoại con trước khi lâm chung là mọi người đưa tượng chịu nạn cho ông, để cho ông hôn rồi ông đi đấy. Thì con ước mơ con ngay đấy là ước gì con có tượng chịu nạn để con hôn rồi con đi, con cũng nghĩ thế. Thế sau đó ông ấy bảo thôi giờ đến giờ này là anh ấy không nôn ra được thì thôi đưa anh ấy về lo hậu sự. Thế bắt đầu là mọi người đưa con đi lên bệnh viện tỉnh, thì đi vào bệnh viện tỉnh thì các bác sĩ lắc đầu hết. Thế sau đó đưa con lên Hà Nội bệnh viện Bạch Mai ấy. Thì trong cái thời gian đấy thì có một bác sĩ là ở Mỹ mới về được một tuần, thì bác ấy chuyên về thám nghiệm về các chất độc, về các loài rắn, cái chống độc ở khoa Bạch Mai. Thì đến đấy thì bác sĩ bảo là cái loài rắn này nó cắn thì 98% là chết, gia đình cứ chuẩn bị tư thế đi. Thế lúc đấy là con chỉ nghe mọi người nói lại như thế thôi, còn lúc đấy là con không biết gì nữa rồi. Thế bắt đầu là bác sĩ điều trị cho con được 3 hôm thì bắt đầu là chân tay con bắt đầu hơi cử động được, sau đó là da rẻ trở lại bình thường. Đến hôm thứ 5 bắt đầu là con cử động được. Đến hôm thứ bảy là bắt đầu là bác sĩ rút hết ống ở trong mồm con với ở trong phổi con ra. Dạ, là con được ơn chữa lành từ đấy ạ. Hôm nay bố con mới có dịp vào để tạ ơn Chúa ạ.
Hallelujah.
Thưa cha, con vẫn có một ơn nữa là bố con sau khi được chữa lành thì vẫn rất khô khan. Vậy là Chúa lại thử thách bố con. Năm ngoái, năm 2017, con bị tai nạn dập gan. Vậy là bố con đưa con, gia đình con đưa con lên bệnh viện Việt Đức. Bác sĩ bảo là bây giờ gan của con nó chảy máu trương hết cả bụng lên rồi, nên là sống thì chỉ được 30-40% thôi. Từ lúc 12 giờ đêm con chịu đau đúng 7 tiếng đồng hồ. Con nghĩ là con là người tiếp theo đưa về, nhưng mà con vẫn cầu xin, con vẫn khấn Chúa, vì lúc ấy con vẫn tỉnh táo. Mẹ con thì cứ ở bên cạnh đọc kinh cho con nghe. Rồi cuối cùng thì mọi người lúc ấy giáo xứ cũng biết đến lòng thương xót Chúa rồi, thế là lúc nào cũng đọc kinh cầu xin cho con. Cuối cùng con được chữa lành ạ.
Hallelujah. Sau khi mà con của anh được chữa lành thì anh đã hết khô khan chưa?
Dạ, lúc ấy con vẫn khô khan ạ. Con vẫn
thẳng nữa lên cái lòng thật. Rồi cứ bao giờ mới hết khô khan?
À, đến bây giờ thì con tuyệt đối tin vào lòng thương xót của Chúa, và con cũng chịu khó đi lễ và cầu nguyện lòng thương xót Chúa.
Nhờ đâu?
Dạ,
nhờ đâu mà cuộc của anh hết khô khan mà anh đến với lòng thương xót? Làm sao anh biết được lòng thương xót ở đây và anh đến?
Con thì qua cái người bạn trước khi mà con bị rắn cắn đấy là nhắn tin vào cho cha đấy, để cha nhận lời với cộng đoàn nhận lời cầu nguyện cho con đấy. Từ đó nhưng ước nguyện của con trong thời gian gần đây thì con muốn vào lắm, nhưng rồi là nói chung điều kiện chưa cho phép, thì vào thời gian này con mới vào để con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Nhà chú con ở mãi đâu?
Con ở Thái Bình ạ.
Ở Thái Bình, vâng. Đây cha gửi tặng cho con cái máy đem về giáo phận Thái Bình mà loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Đây gửi tặng cho anh cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúng ta cùng đi gieo mầm tin yêu, và cùng đi gieo mầm tin yêu nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đã được nghe những chứng nhân làm chứng rằng lời của Chúa nói ngày hôm nay vẫn còn đang hiệu nghiệm. Đó là Chúa chọn các tông đồ ra đi để xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật, để loan báo cho mọi người rằng là nước trời đã, nước trời đã. Mỗi người chúng ta cũng lãnh nhiệm vụ đó, đi gieo mầm tin yêu theo chân các tông đồ, theo chân các thánh tử đạo Việt Nam, theo chân thánh Biển Đức. Một vị thánh âm thầm cầu nguyện cũng là cách loan báo tin mừng. Nhiều anh chị em đến đây cầu nguyện cũng là cách loan báo lòng thương xót. Nhiều anh chị em lên đây làm chứng cũng là cách loan báo lòng thương xót. Và nhiều anh chị em ra về đem máy sách ảnh chuỗi quạt đi về quê hương của mình, đi sang Mỹ, đi sang nước ngoài. Những người nước ngoài về thăm quê hương, xin mời anh chị em hãy đến đây cầu nguyện và đi về để loan truyền lòng Chúa thương xót tại quê hương của người, của mình, quê hương thứ hai của mình. Đấy là cách chúng ta làm cho lời Chúa được loan đến tận cùng trái đất và báo cho mọi người biết rằng nước trời đã. Nào mấy chị em cùng cây quạt làm theo tôi. Duh.